sanh năm 914, tịch năm 990, đời thứ 10, dòng Tỳ Ni Đa Lư Chi, sư họ Đỗ, không rõ quê quán ở đâu, xuất gia từ thuở bé, thọ giới với thiền sư Long Thọ phù trì. Sau khi đắc pháp, sư nói lời nào cũng phù hợp sấm ngữ. Nhà Tiền Lê mới dựng nghiệp, thường mời sư vào triều luận bàn việc chính trị và ngoại giao. Khi quốc thái dân an, sư không nhận sự phong thưởng, vì thế vua Lê Đại Hành rất kính trọng, không dám gọi tên, chỉ gọi là Đỗ Pháp Sư. Nhà vua nhờ sư trông coi việc soạn thảo văn kiện thư từ ngoại giao. Năm Thiên Phước thứ 7, 986, nhà Tống sai sứ là Lý Giác sang phong tước hiệu cho vua Đại Hành. Vua nhờ sư cải trang làm lái đò để đón sứ. Trên sông, bất chợt Lý Giác thấy hai con ngỗng bơi, cảm hứng liền ngâm: nga nga lưỡng nga nga, ngưỡng diện hướng thiên nha. Dịch: song song ngỗng một đôi, ngửa mặt ngó ven trời. Sư đang chèo ứng khẩu ngâm tiếp: bạch mao phô lục thủy, hồng trạo bãi thanh ba. Dịch: long trắng phơi dòng biếc, sóng xanh chân hồng bơi. Lý Giác rất thán phục. Đọc qua cái đoạn này thì chúng ta có hai cái điều mà nên nói. Cái điều thứ nhất là cái thời lập quốc trong triều lại dùng mấy vị thiền sư để phụ việc soạn thảo văn kiện hay là thư từ ngoại giao. Thì như vậy mình đặt câu hỏi, cái thời đó có những nhà nho ở ngoài họ thông hiểu văn tự, hay là không có những nhà nho buộc lòng phải dùng mấy vị thiền sư? Đó là cái câu hỏi mà mình phải để ý thử coi nó sao. Do có những cái nhà nho mà mình không nhận bên các vị vua chúa thời đó không dùng, hay là không có nhà nho buộc lòng vua chúa thời đó phải dùng các thiền sư để lo soạn thảo văn kiện thư từ ngoại giao, có không? Có mà sao không dùng đó. Cái chỗ này nhiều khi chúng ta có cái hiểu lầm, mình tưởng như thời đó không có ai biết chữ nho hết à, phải không? Chỉ có mấy ông nhà sư mới biết, cho nên rồi mời các nhà sư vô làm. Nhưng mà không phải vậy, bởi vì cái thời Sĩ Nhiếp nó đã giáo dục dân chúng giỏi chữ Hán. Cho tới sau này thì cái hệ nhà nho đâu có phải hết. Nhưng mà tại sao khi lập quốc các ông vua không dám dùng nhà nho trong cái thời đó? Đó là một cái điều mà mình cũng phải biết đại khái. Bởi vì trong cái thời đó là cái thời lập quốc, mà những nhà nho trước kia được giáo dục á, là do mấy ông quan tào giáo dục. Mà quan tào giáo dục cho nên các nhà nho phần nhiều rập khuôn theo cái tổ chức của Trung Quốc. Mà rập khuôn theo tổ chức Trung Quốc cho nên các nhà vua mới lên ngôi, mới lập quốc, không dám tin vào nhà nho, sợ các vị đó trung thành với cái đường lối chính trị của Trung Quốc. Bởi vậy cho nên nếu mà không dùng các nhà nho thì còn ai biết chữ nữa? Thì chỉ có mấy ông thiền sư. Mà tại sao thiền sư cũng học kinh sách chữ Hán mà lại dùng các thiền sư? Bởi vì nhà nho thì nghiêng về bên chính trị, các vị tổ chức theo cái hình thức Trung Hoa, thành ra cái tinh thần lệ thuộc nó còn nặng. Còn nhà sư á, thiền sư á, thì những vị thiền sư này tuy biết chữ Hán để đọc kinh Phật do Trung Hoa dịch, chứ không có theo cái chính trị của Trung Hoa. Bởi vậy cho nên các ngài được nhà vua mời dùng vì tin rằng không có lệ thuộc vào cái chính trị Trung Hoa. Đó là cái ý nghĩa mà thời này chúng ta thấy các nhà sư ra làm cái việc quốc chính. Nhưng mà cái đặc biệt của các ngài làm thì hy sinh làm, trong khi mà xứ sở mình mới lập quốc, còn thiếu người tài, còn thiếu văn hóa, cho nên các ngài đem hết cái sức của mình, không có nệ hay hay là dở, hay là cao hay là thấp, miễn cần thì các ngài cũng đem hết cái khả năng mà dùng. Thì việc đầu tiên chúng ta thấy ngài pháp thuận mà đóng một cái vai của cái anh chàng chèo đò, phải không? Như vậy thì mình mới thấy cái tinh thần hy sinh của các ngài, nó là từ một thiền sư mà phải lãnh cái vai của anh chèo đò đưa sứ, thì đó là một cái điều nếu mình mới nhìn qua mình cảm thấy như nhục nhã, nhưng mà đây là vì muốn đem cái vinh dự cho xứ sở để cho người ta không khi, cho nên các ngài sẵn sàng hy sinh cái giá trị riêng của mình mà để nâng cái giá trị chung của toàn xứ sở, toàn quốc. Cho nên mới đóng vai của một anh chèo đò làm một cái việc đưa sứ. Thì đây, các cái gã sứ ở Trung Hoa thì ỷ mình là cái người nho nhã giỏi, cho nên thấy cảnh là ngâm thơ. Mà ngâm thơ này có lẽ là ngâm chữ Tàu, tiếng Tàu, mà ngài Pháp Thuận có lẽ cũng biết tiếng Tàu, cho nên nghe liền biết, chứ đâu phải viết, phải không? Nếu viết ra thì mình nói rằng viết chữ Hán mình đọc được, chứ còn ngâm thì tức là bằng tiếng Tàu, chứ ông đâu có ngâm tiếng Việt. Thì như vậy trong khi ngâm là ngâm bằng tiếng Tàu, có lẽ là ngài Pháp Thuận cũng biết tiếng Tàu, cho nên khi mà nghe ông ngâm liền ứng khẩu đáp lại. Đó, ở đây chúng ta đi trong cái hình thức hai câu thơ của Lý Giác, Nga Nga Lưỡng Nga Nga. Đó, thì cái câu đó là diễn tả hai con ngỗng, song song ngỗng một đôi, thì cái đó thì dễ hiểu rồi. Ngưỡng diện hướng thiên nha, diễn tả rất đúng. Ngỗng nó lội thì nó sao? Ngóc cái đầu lên, ngó ở đâu? Bởi vì cái hồ rộng hay con sông rộng mênh mông đằng kia cũng như là chân trời, thì nó ngóc cổ, nó ngó cái chân trời, thì hình ra nó diễn tả hai con ngỗng đường nhìn cái chân trời. Thì như vậy thì chỉ có cái hình ảnh hai con ngỗng nhìn chân trời thôi. Ở đây ngài Pháp Thuận ứng khẩu đọc lên hai câu, mình thấy nó tài vô cùng, tức là diễn tả thêm bạch mao phô lục thủy, hồng trạo bạc bãi thanh ba, lông trắng phơi dòng biếc. Diễn tả lông ngỗng mà là trắng mà dòng nước thì xanh, sóng xanh chân hồng bơi. Sóng vì nước trong cho nên lằn sóng nó xanh, mà con ngỗng là chân đó, thì như vậy diễn tả đó là hay tuyệt vời, phải không? Nghĩa là ứng khẩu mà nói như vậy thì rất là phi thường, cho nên Lý Giác phải khen ngợi và thán phục. Thì như vậy mình mới thấy chính vì muốn làm cho Trung Hoa nể rằng ở Việt Nam cũng có những nhân tài, kể cả văn võ toàn tài, chứ không phải chỉ có võ không, mà có cả những nhà văn biết được những cái gì hay trong văn chương. Vì vậy cho nên các ngài hy sinh làm việc đó. Đó là nói cái chuyện mà tiếp xứ, thì đó là một cái hình ảnh rất là đẹp. Rồi bây giờ tới cái vua Đại Hành hỏi vận nước dài ngắn thế nào, sư đáp bằng bài kệ: quốc tổ như Đằng Lạc, Nam Thiên Lý Thái Bình, vô vi cư điển cát, xứ xứ tức đao binh. Dịch: vận nước như dây quấn, trời Nam sống thái bình, rảnh rang trên biển cát, chốn chốn giết đao binh. Thì bài kệ này thì chủ ý nói rằng cái việc nước nó nhiều mối, nó ràng buộc, không phải đơn giản. Nhưng mà nghĩa là ở trời Nam này sẽ được sống thái bình, không có những cái chuyện lăng xăng chặt giá, mà được giết đao binh. Về sau sư trụ trì chùa Cổ Sơn, làng Thừ, kinh đô Thanh Ải, niên hiệu Hưng Thống thứ hai 990, sư không bệnh mà tịch, thọ 76 tuổi. Tác phẩm của sư có Bồ Tát hiệu Sám Hối Văn, thơ tiếp Lý Giác và một bài kệ. Thì đó là những cái bản mà bây giờ chúng ta chỉ còn lại một chút ít thôi, chứ không còn đủ. Tiếp Thiền sư Văn Phong, 956, đời thứ 3, dòng Vô Ngôn Thông. Sư Họ Nguyễn,